Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 354. Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, ngày 20 tháng 2 năm 2006. Kính thưa chư vị đồng học, chúng ta tiếp tục xem đoạn thứ nhất trong Tam Bối Vãng Sanh. Phật cáo A Nan: Thập phương thế giới, chư thiên nhân dân, kỳ hữu chí tâm, nguyện sanh bỉ quốc, phàm hữu tam bối. Tam bối là lược thuyết, cũng là ý nghĩa của biểu pháp. Bởi vì ở trong cảnh giới phàm phu, ở chỗ này nói cảnh giới phàm phu là bao gồm cả cửu pháp giới cho đến thập pháp giới. Trong giáo pháp Đại Thừa có nói nội phàm và ngoại phàm. Giới hạn của nội ngoại chính là lục đạo. Lục đạo là nội phàm. Ngoài lục đạo, họ chưa có minh tâm kiến tánh, vẫn còn là phàm phu, thì gọi là ngoại phàm. Những phàm phu của ngoài tam giới là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Phật này là của trong thập pháp giới, chưa có minh tâm kiến tánh. Quý vị nhất định phải biết điều này. Nếu là minh tâm kiến tánh thành Phật, thì Phật này không ở trong thập pháp giới, họ đã siêu việt rồi, thế nhập nhất chân pháp giới. Ở trong những buổi giảng chúng tôi đã trình bày rất rõ ràng về thập pháp giới. Phật bảo với chúng ta rằng pháp giới vốn là nhất chân, cho nên nhất là chân, thập thì không phải chân. Nhất chân pháp giới vì sao lại biến thành thập pháp giới? Cái chân tướng sự thật đạo lý này tại trong giáo pháp Đại Thừa có nói rất nhiều. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, tất cả pháp này là chỉ cho thập pháp giới, không phải là nhất chân pháp giới. Bởi vì trong nhất chân pháp giới không có tâm tưởng, trong thập pháp giới thì có tâm tưởng. Tâm tưởng càng phức tạp càng nhiều thì càng đọa xuống thấp. Tâm tưởng càng đơn thuần, càng đơn giản thì họ hướng lên cao. Cho nên trong thập pháp giới thì Phật pháp giới sát gần với nhất chân pháp giới. Nó không phải nhất chân pháp giới, nó là sát gần. Còn Bồ Tát pháp giới cũng rất gần, nhưng không gần bằng Phật. Phật rất là từ bi, Ngài nói cho chúng ta biết là do duyên cớ gì. Bởi vì phiền não tạp khí của phàm phu sâu nặng. Nói tóm lại, Phật đem nó quy nạp thành ba đại loại. Tức là phiền não có ba đại loại: kiến tư phiền não. Kiến là kiến giải, tư là tư tưởng. Kiến giải và tư tưởng đã sai lầm, hoàn toàn trái với chân tướng sự thật, thì gọi là kiến tư phiền não. Thế như trong kiến tư phiền não, đây là nói điều đầu tiên sai lầm thô nhất, đem cái thân thể này cho là ta. Quý vị nghĩ xem, lục đạo chúng sanh, người nào mà không phải xem cái thân thể này cho là ta? Thân thể không phải ta, vậy ta ở đâu? Phật nói đây là kiến giải đầu tiên sai lầm. Quý vị đã nhìn sai. Thân không phải ta, thân không phải ta. Vậy thân là gì? Phật nói thân là sở hữu của ta, gọi là ngã sở. Nó không phải ta. Nếu như chúng ta đem cái thân này cho là ta, chúng ta mặc cái áo này, cái áo này, cái áo này không phải ta, cái áo này là sở hữu của ta. Mọi người đều biết cái áo này là sở hữu của ta, cái thân thể này là sở hữu của ta, thì mọi người dễ hiểu. Ngày hôm trước tôi ở Brisbane, tối hôm đó các đồng tu người Việt Nam đến gặp tôi, có khoảng 50 người. Họ nêu ra một số câu hỏi thì tôi giải đáp cho họ. Sau cùng có một vị là nam đồng tu, ông nói với tôi một chuyện. Có một lần ông bị mê man ngã xuống, nằm trên đất, linh hồn xuất khiếu. Người Trung Quốc thì nói linh hồn của ông rời khỏi thân thể của ông. Ông nói nhìn thấy rất rõ ràng, nhìn thấy thân thể của ông nằm trên đất. Ông rất muốn đỡ thân thể của mình dậy, nhưng đỡ không được. Sau đó ông nhìn thấy có nhiều người đi qua đi lại. Tình hình lúc đó ông nhìn thấy rất rõ ràng, vì ông ở trên cao nhìn xuống, không có gì cản trở. Ông nhìn thấy y tá khiêng ông vào phòng cấp cứu. Các y tá gọi ông tỉnh dậy, tỉnh dậy, thì ông lại trở về nhập vào thân thể của ông. Thì ông tỉnh dậy. Ông hỏi tôi cái chuyện này có tốt hay không. Thì tôi nói với ông cái chuyện này cũng không có gì là tốt hay không tốt, thế nhưng đã chứng minh một điều. Chứng minh điều gì? Thân thể không phải là ta. Nếu lúc họ gọi quý vị mà quý vị không để ý đến, quý vị không trở về, thì chúng ta nói đã chết, thì tuyên bố họ đã chết. Nếu quý vị lại trở về tức là quý vị đã sống lại. Ở Trung Quốc từ xưa đến nay có ghi chép những chuyện này rất nhiều. Ở ngoại quốc cũng có. Người ngoại quốc gọi cái tình hình này là sắp lâm vào cõi chết. Tại trong kinh Phật chúng ta cũng đã chứng minh một điều: thân thể không phải là ta, thân thể là sở hữu của ta. Vậy cái gì là ta? Quý vị lìa khỏi cái đó, trong Phật Pháp gọi là thần thức, người thông thường gọi là linh hồn, còn nay chúng ta thường gọi là linh tánh. Linh tánh không sanh không diệt, cái đó mới là ta. Đem thân thể này xem là của ta là sai lầm. Quý vị hiểu rõ đạo lý này thì quý vị phải nên biết đời người khi còn sống, điều thứ nhất đại sự chỉ có người thông minh mới biết được. Nâng cao linh tánh của mình thì phải chú trọng tu dưỡng đạo đức, đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ. Đây chính là nâng cao linh tánh của mình. Cũng có nghĩa là quý vị có thể mang theo được. Trong thế gian này, danh vọng lợi dưỡng là giả, thân thể cũng là giả, cái này càng là giả. Quý vị phải mất nhiều thì giờ, mất nhiều thời gian, đã dùng nhiều tâm huyết, đây là lãng phí. Trong Phật Pháp thường nói vạn thứ đem không đi, chỉ có nghiệp theo thân. Quý vị có thể mang theo được là nghiệp thiện ác. Nghiệp thiện là nâng cao linh tánh của quý vị, nghiệp ác là khiến cho linh tánh của quý vị đọa lạc. Quý vị phải hiểu đạo lý này, quý vị phải hiểu chân tướng sự thật này. Cho nên ông ta nói ra cảnh giới này, thì tôi nói cái sự thật này với mọi người rằng nâng cao linh tánh rất quan trọng. Ngày nay chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ chính là đem linh tánh của chúng ta nâng lên cao nhất. Tây Phương Cực Lạc thế giới là nhất chân pháp giới, chẳng những là nhất chân pháp giới mà là trong nhất chân pháp giới là pháp giới thù thắng nhất. Chỗ này nói đến ba bậc chính phẩm, đây là nói một cách tổng quát, tức có nghĩa là phẩm vị của người vãng sanh khác nhau. Có phải là chỉ có ba bậc, chỉ có chín phẩm phải không? Không phải. Trong ba bậc còn có ba bậc thì biến thành chín phẩm. Trong chín phẩm, mỗi một phẩm còn có chín phẩm thì 9 × 9 81 phẩm. Trong 81 phẩm, mỗi một phẩm còn có 81 phẩm. Trùng trùng vô tận, vô lượng vô biên. Hay nói cách khác, mỗi một người phẩm vị thứ bậc cũng khác nhau. Thì như tiến sĩ Giang Bản Thắng thí nghiệm nước kết tinh, ông làm công việc này đến năm nay đã có 11 năm. Ông đã thí nghiệm mấy vạn lần, chưa từng thấy qua có hai cái kết tinh giống nhau. Chưa từng thấy qua giống nhau. Ông đem hiện tượng này nói với tôi, thì tôi nói với ông rất đúng, rất chính xác. Cũng như là một người cũng ở chỗ này làm thí nghiệm, đối xử với nước làm thí nghiệm. Chúng ta dùng thiện tâm đối xử với nước thì nó sẽ hiện ra hình ảnh. Chúng ta lại cách một phút sau hoặc là vài giây, chúng ta lại làm một thí nghiệm khác, thì hai cái kết tinh tương tự nhưng không hoàn toàn giống nhau. Tại vì sao? Vì một niệm trước thiện tâm của chúng ta khác với một niệm sau của thiện tâm. Hình ảnh hiện ra làm sao giống nhau được? Thì quý vị biết đó là gì? Là duy thức sở biến. Chúng sanh trong thập pháp giới chưa có kiến tánh thì nó làm sao giống nhau? Chưa có kiến tánh là dùng vọng tâm. Vọng tâm chính là tám thức 51 tâm sở. Niệm niệm đều khác nhau. Không cần nói, ta và người khác không giống nhau. Niệm trước và niệm sau của chính chúng ta cũng khác nhau. Đây là nói chung. Nếu là chia ra mà nói, ở phần trước chúng tôi nói tính tâm. Niệm trước tính tâm và niệm sau tính tâm khác nhau. Niệm trước nguyện tâm và nguyện sau niệm tâm, nguyện tâm cũng khác nhau. Đọc kinh, niệm trước và niệm sau cũng khác nhau, thì làm sao giống nhau được? Cho nên từ những đạo lý này, chỉ cần quý vị giác ngộ, quý vị hiểu rõ, có cần để trong tâm hay không? Không cần. Hãy để trong tâm chính là chấp trước, chính là phân biệt. Hiểu rõ thì được rồi. Hiểu rõ tức là giác ngộ. Nếu khởi tâm phân biệt chấp trước, đó là vọng tưởng, không phải là giác ngộ, mà gọi là nói về vọng tưởng. Cho nên vọng tưởng và giác ngộ là hai sự việc. Chúng ta nhất định phải hiểu cho rõ ràng, minh bạch. Phẩm vị vãng sanh có khác biệt. Thật tại mà nói, sự khác biệt này cùng với trong kinh Hoa Nghiêm nói, Sự khác biệt của 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ trong Hoa Tạng thế giới, lý và hiện tướng hoàn toàn tương đồng. Tại trong Kinh Hoa Nghiêm, quý vị đã nghe tôi giảng, trong Hoa Tạng thế giới có 42 bậc giai cấp hay không? 42 bậc là bao gồm cả diệu giác, có hay không? Không thể nói có, cũng không thể nói không. Tại vì sao? Nếu quý vị nói có, những cư dân ở cõi Hoa Tạng, lục căn của họ tiếp xúc cảnh giới lục trần, họ không khởi tâm không động niệm, không khởi tâm không động niệm, đương nhiên không có phân biệt chấp trước, thì làm gì có 42 bậc giai cấp? Không có. Vì sao Phật lại nói có? Vì những người sanh đến cõi Hoa Tạng, tuy ở trong tất cả cảnh giới không khởi tâm không động niệm, nhưng tạp khí của vô thủy vô minh có dày mỏng khác nhau. Nếu nói tường tận thì không phải chỉ có 42, 420, 4.200, 4.200. Tại vì sao? Vì chưa đoạn hết tạp khí của vô thủy vô minh. Tạp khí của mỗi một người cũng khác nhau. Cho nên quý vị hỏi tôi, Tây Phương Cực Lạc thế giới có ba bậc chính phẩm hay không? Tôi xin nói với quý vị, không thể nói có, cũng không thể nói không. Thế nhưng quý vị nên biết, tình huống của Cực Lạc thế giới khác với cõi nước của mười phương chư Phật. Khác ở chỗ nào? Khác ở chỗ là tứ độ của cõi Cực Lạc đều cùng một nơi, còn tứ độ của mười phương thế giới không cùng một nơi. Như hiện nay chúng ta ở Ta Bà thế giới này, Ta Bà thế giới của Thích Ca Mâu Ni Phật có tứ độ hay không? Có. Hiện nay chúng ta biết chúng ta đang ở trong cõi địa cầu này là phàm thánh đồng cư độ. Thế Tôn có thật báo trang nghiêm độ hay không? Có phương tiện hữu dư độ hay không? Có. Dùng lời của các nhà khoa học hiện nay mà nói, không đồng không gian duy thứ, chúng ta không thấy được. Duy thứ cao thì thấy được duy thứ thấp, duy thứ thấp thì không thấy được duy thứ cao. Thế nhưng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, dù là phàm thánh đồng cư độ, cũng được oai thần 48 nguyện của A Di Đà Phật gia trì, đột phá được thời gian và không gian. Cho nên nó không có không gian duy thứ. Như vậy thì tứ độ tam bối cửu phẩm ở cõi Cực Lạc thấy đều cùng chung một nơi, được Phật lực gia trì. Tuy chưa đoạn tạp khí phiền não, nhưng họ không khởi hiện hành. Cũng tức là nói, lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần hầu như không khác gì với Pháp Thân Bồ Tát vậy. Chẳng những không có phân biệt chấp trước, kể cả khởi tâm động niệm cũng không có. Cho nên từ tạp khí của kiến tư phiền não, nói nó là phàm thánh đồng cư độ, thật ra đã đoạn kiến tư phiền não. Họ có tạp khí kiến tư. Từ tạp khí của trần sa, nói là phương tiện hữu dư độ. Từ tạp khí của vô minh, nói là thật báo trang nghiêm độ. Thảy đều là tạp khí, tuyệt đối không có hiện hành. Cái đạo lý này chúng tôi tại trong Kinh Phật đã dụng hết 50-60 năm công phu, chúng tôi mới thật sự ngộ nhập cảnh giới này, thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật này, thì lòng tin thanh tịnh, lòng tin kiên cố. Kế tiếp một câu, Chúng tôi đọc ra, tuy phẩm vị của những người vãng sanh khác nhau rất xa, quý vị hãy xem tiếp. Nhưng khi nói đến cái nhân chủ yếu để vãng sanh, thấy điều là phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Đây chính là cương tông của bổn kinh, là then chốt để vãng sanh về cực lạc. Mấy câu này rất quan trọng, cho nên nhất định phải nhớ kỹ phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Bồ Đề Tâm là gì? Quý vị không thể không biết. Trong Quán Kinh có nói chí thành tâm, thâm tâm và hồi hướng phát nguyện tâm. Đây là Bồ Đề Tâm. Trong Đại Thừa Khởi Tuấn Luận, Mã Minh Bồ Tát nói cho chúng ta biết trực tâm, thâm tâm và đại bi tâm. Kinh và luận hợp lại mà xem thì ý nghĩa rất rõ ràng. Trực tâm tức là chí thành tâm, thâm tâm cũng là chí thành tâm. Kinh và luận hoàn toàn tương đồng. Hồi hướng phát nguyện tâm tức là đại bi tâm. Ba cái tâm này chúng tôi lại giải thích cho rõ ràng, không giải thích thì vẫn không dễ hiểu. Vì sao gọi là ba cái tâm? Thật ra tâm chỉ có một cái, làm gì có nhiều như vậy. Chỉ là một cái tâm có thể có dụng thì có hai cách giảng: chí thành tâm và trực tâm là thể của Bồ Đề Tâm. Ngoài ra hai thứ là tác dụng của nó. Tác dụng đối với mình thì gọi là tự thọ dụng, đối với người khác thì gọi là tha thọ dụng. Đối với mình là thâm tâm. Kinh và luận đều nói thâm tâm. Đối với tất cả chúng sanh, đối với vũ trụ vạn vật là đại bi tâm và hồi hướng phát nguyện tâm, đều thuộc về tha thọ dụng. Cho nên quý vị nên biết Bồ Đề Tâm là một tâm, không phải ba tâm. Nói ba tâm vì một tâm này, vì một tâm này có tự thọ dụng, có tha thọ dụng. Nhà Phật nói ba tâm thì rõ ràng hơn nhà Nho. Nhà Nho chỉ nói hai tâm: thành ý và chánh tâm. Thành ý là thể của Bồ Đề Tâm, chánh tâm là dụng của Bồ Đề Tâm. Họ đem tự thọ dụng và tha thọ dụng hợp lại là chánh tâm. Còn Phật thì đem tác dụng chia làm tự thọ dụng và tha thọ dụng. Cho nên nhà Phật nói ba tâm, nhà Nho thì nói hai tâm. Trong nội dung của hai tâm và ba tâm là tương đồng. Hiện tại quý vị đối với vấn đề này, thật sự thâm tâm là gì? Không dễ hiểu. Cổ nhân có giải thích nhưng cũng không dễ hiểu. Cho nên chúng tôi vì muốn giải thích cho dễ hiểu thì tôi dùng đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ để giải thích cho mọi người dễ hiểu. Cái gì là thâm tâm? Thâm tâm chính là trong đề kinh nói thanh tịnh bình đẳng giác. Đây chính là thâm tâm. Cho nên nay tôi giảng Bồ Đề Tâm, tôi giảng có 5 cái tâm. Như vậy thì càng rõ ràng, càng dễ hiểu. Tôi nói chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Tôi nói 10 chữ này thì mọi người dễ hiểu. Tâm chân thành là thể của chân tâm. Tám chữ phía sau là tác dụng. Trong tác dụng, trong tác dụng có ba tâm là tự thọ dụng. Một tâm là tha thọ dụng, tâm thanh tịnh là tự thọ dụng. Tâm bình đẳng là tự thọ dụng. Tâm chánh giác là tự thọ dụng. Tâm từ bi là tha thọ dụng. Tức là đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật phải có đại từ, phải có tâm đại từ, đại bi. Mấy năm gần đây, chúng tôi đã làm nhiều công việc trong văn hóa Đa Nguyên. Công việc quan trọng nhất trong văn hóa Đa Nguyên là lòng thương. Tức là trong Phật Pháp nói từ bi. Vì sao quý vị không có tâm từ bi? Vì sao quý vị không thể thông cảm với người khác? Vì sao không thể tha thứ người khác? Vì sao không thể thương yêu người khác? Nguyên nhân ở tại đâu? Vì quý vị không biết thương mình. Con người mà không biết thương mình thì họ làm sao biết thương người? Cái gì gọi là thương mình? Quý vị nên biết, tâm của quý vị vốn là chân, vốn là thiện, vốn là thành. Chân tức là không giả dối. Chân thì không giả, thành thì không dối. Quý vị phải giữ gìn tâm chân thành của quý vị. Mở rộng tâm chân thành của quý vị thì gọi là thương mình. Tại sao ta giả dối đối với mọi người? Tại sao ta phải lừa gạt tất cả chúng sanh? Vì ta không biết thương mình. Con người không biết thương mình thì làm sao biết thương vạn vật? Thì làm sao biết thương chúng sanh? Quý vị phải hiểu đạo lý này. Thương mình như thế nào? Tự mình phải biết. Quý vị tu tâm thanh tịnh là tự thương mình. Quý vị tu tâm bình đẳng là tự thương mình. Quý vị tu tâm chánh giác là tự thương mình. Vào tháng 4 năm nay, Cục Tôn giáo Quốc gia của Trung Quốc muốn tổ chức một cuộc hội đàm gọi là Phật giáo Thế giới Luận đàn. Họ cũng đã mời tôi tham dự. Chủ đề của diễn đàn này là Thế giới hài hòa từ tâm bắt đầu. Chủ đề này rất hay, thật sự đã nắm được trung tâm. Phần dưới có một phụ đề: tâm tịnh thì cõi nước tịnh. Câu này là ở trong kinh Phật. Tâm an thì chúng sanh an, tâm bình thì thiên hạ bình. Nói được rất hay. Ba câu này chính là thâm tâm. Làm thế nào mới được thanh tịnh? Phải tu tâm thanh tịnh mới thật sự là thương mình. Làm thế nào mới được tâm bình? Phải tu tâm bình đẳng. Làm thế nào mới được tâm an? Tâm giác ngộ thì an, mê thì không an. Quý vị hãy xem công án nhị tổ của Thiền Tông. Trong Thiền Tông Trung Quốc nói Ngài Huệ Khả lúc gặp Tổ Đạt Ma. Lúc đó mùa đông tuyết vừa rơi, Ngài đứng ở ngoài cửa, tuyết ngập đến đầu gối. Tổ Đạt Ma cũng không để ý đến Ngài. Ngài liền chặt đứt cánh tay, dâng cánh tay cúng dường cho Tổ Đạt Ma. Tổ Đạt Ma nhìn thấy như vậy, biết Ngài tỏ ra thành ý, hỏi Ngài: ngươi muốn cầu việc gì? Vì sao ngươi phải làm như vậy? Tâm con không an, cầu đại sư vì con an tâm. Tổ Đạt Ma đưa tay ra: ngươi đem tâm ra đây, ta sẽ an cho ngươi. Câu này đã đánh thức Ngài. Vừa nghe xong thì Ngài liền hồi quang phản chiếu. tìm tâm không thấy được. Ngài liền trả lời: con tìm mãi không thấy tâm ở đâu. Tổ Đạt Ma nói: ta đã vì ngươi an tâm rồi. Ngay lúc đó Ngài đột nhiên giác ngộ. Giác ngộ thì an tâm, mê thì không an, giác thì an. Quý vị hãy xem mấy câu phụ đề này, chính là trong kinh Vô Lượng Thọ nói: thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm tịnh thì cõi nước tịnh, tâm bình thì thiên hạ bình, giác thì an. Tâm an thì chúng sinh an. Đây gọi là gì? Là thương mình. Quý vị phải luôn luôn giữ gìn tâm thanh tịnh, tâm giác ngộ, tâm bình đẳng của quý vị, thì gọi là biết thương mình. Biết thương mình, sau đó mới có thể thương người khác. Thương người khác tức là từ bi, là đại từ đại bi. Từ bi là lòng thương bình đẳng, không có phân biệt, không có chấp trước. Lòng thương bình đẳng thì gọi là từ bi. Nếu có thứ bận, có khác biệt thì không gọi là từ bi. Tức là tâm của quý vị có phân biệt, có chấp trước, đó là lòng thương của chúng sanh trong lục đạo luân hồi. Có tình yêu, có tình cảm, chứ tình này là có phân biệt chấp trước. Lòng thương đó không tương ứng. Đây là nói Bồ Đề Tâm. Nếu dùng lời hiện nay mà nói Bồ Đề Tâm, xin đơn giản nói với quý vị, chính là thương mình, thương người. Đây chính là Bồ Đề Tâm. Nếu quý vị không biết thương mình thì quý vị không thể thương người. Người thật sự thương người nhất định là thương mình. Người thật sự thương mình nhất định là thương người. Nói thương người, đối tượng là tất cả vạn vật khắp pháp giới hư không giới, không phải chỉ có hữu tình chúng sanh, mà là bao gồm cả vô tình chúng sanh. Thương người, thương tất cả động vật, thương tất cả sinh vật, thương cả núi sông đất đai, tức là thương cả khoáng vật. Lòng thương rộng lớn, không có cách nào đo lường được. Lòng thương khắp pháp giới hư không giới, tức là từ bi khắp pháp giới. Thiện ý trọn ta bà, đây là phát Bồ Đề Tâm. Cái tâm này là chân tâm, cái tâm này là tâm của A Di Đà Phật, là bản tánh chân tâm của chính chúng ta. Quý vị phải đem cái tâm này phát ra. Thì quý vị đã có cái tâm này, muốn đến Tây Phương Cực Lạc thế giới gặp A Di Đà Phật thì là quá dễ dàng. Phải nhất hướng chuyên niệm, nhất là một phương hướng, một mục tiêu, thì gọi là nhất hướng chuyên niệm, là không được xen tạp. Xen tạp thì sao? Thì quý vị phân tâm. Câu quyết định quảng sanh, câu này là tổng cương lĩnh của toàn bộ kinh. Tổng cương lĩnh là nguyên tắc chỉ đạo chung của sự tu hành, cũng tức là nguyên tắc chỉ đạo toàn cả sự tu học của Tịnh Độ Tông. Quý vị không thể không biết. Bắt đầu sự tu học nhất định là phải thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Đến lúc nào thì quý vị mới có thể học thêm những pháp môn kinh điển khác. giác ngộ rồi thì có thể học thêm. Vì sao giác ngộ rồi thì có thể học thêm? Bởi vì quý vị đã giác ngộ thì tâm không còn phân biệt, không còn chấp trước. Không phân biệt, không chấp trước thì tất cả pháp là một pháp. Một pháp là tất cả pháp. Như vậy thì mới được. Nếu quý vị vẫn còn phân biệt chấp trước thì không được. Khi quý vị vừa tiếp xúc thì là rối loạn, thì quý vị đã mê. Thế như trong thế gian này, hết thể tất cả tôn giáo là một không phải hai. Khi quý vị tiếp xúc thì không có vấn đề. Hết thể tất cả kinh điển là một không phải hai, cũng không có vấn đề. Dù có xem nhiều đi nữa cũng là xem kinh Vô Lượng Thọ. Xem kinh Vô Lượng Thọ chính là xem tất cả kinh. Thậm chí xem kinh Vô Lượng Thọ cũng như xem tất cả kinh điển của hết thảy tôn giáo trong thế gian. Xem tất cả kinh điển của hết thảy tôn giáo cũng như xem kinh Vô Lượng Thọ thì có thể được. Nếu không đạt đến cảnh giới này thì không được. Quý vị vẫn phải thâm nhập một môn mà tu học. Cho nên có nhiều người họ hỏi tôi, Nho giáo và Phật giáo khác nhau, thế gian và xuất thế gian khác nhau, chúng ta phải học tập như thế nào? Lúc bắt đầu học tập nhất định phải giữ quy củ, phải nghe thầy chỉ dạy. Do giới được định, do định khai huệ. Sau khi khai huệ thì là sống, thì là hoạt bát sống động. Vạn pháp quy nhất thì là sống. Lúc quý vị chưa quy nhất thì không được. Quý vị phải y theo quy củ mà tu học. Cho nên phát tâm rất quan trọng. Có thể phát được cái tâm này hay không? Không phải dễ. Nếu phát được cái tâm này thì quý vị không phải là phàm phu. Quý vị xem trong kinh Hoa Nghiêm, Sơ Trụ Bồ Tát là phát tâm trụ. Hễ phát được Bồ Đề tâm thì quý vị siêu việt thập pháp giới. Đây tức là nói rõ Phật pháp giới của trong thập pháp giới, vị Phật đó vì sao không phải chân Phật? Tuy họ có phát Bồ Đề tâm nhưng vẫn chưa đủ, không đủ tiêu chuẩn. Vì sao không đủ tiêu chuẩn? Vì khi lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần vẫn còn khởi tâm động niệm. Tuy họ không có phân biệt, không có chấp trước, nhưng họ vẫn còn khởi tâm động niệm. Đây chính là không đủ tiêu chuẩn. Cái gì là đủ tiêu chuẩn? Quý vị nên biết. Khi lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần, không khởi tâm, không động niệm, chỉ cần họ đạt đến tiêu chuẩn này thì họ lập tức siêu việt thập pháp giới, thì họ khế nhập phát tâm trụ chứng Sơ Trụ Bồ Tát, tức là pháp thân đại sĩ, hướng lên trên. Lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần cũng không khởi tâm, không động niệm, cho nên gọi là pháp giới bình đẳng. Khởi tâm động niệm thì không bình đẳng. Không khởi tâm, không động niệm mới là thật bình đẳng. Cho nên không phân biệt, không chấp trước thì khá lắm rồi, cũng gọi là bình đẳng. Thế nhưng khởi tâm động niệm là tạp khí. Tạp khí chưa đoạn, nhất định phải đoạn hết những tạp khí của phân biệt chấp trước. Nói thì dễ, nhưng khế nhập cảnh giới thì là rất khó. Cho nên chúng ta trong đời này mà được vãng sanh về tịnh độ thật là vô cùng may mắn. Đới nghiệp vãng sanh. Kế tiếp, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với chúng ta rằng ba bậc vãng sanh là phân loại cho hạng phàm phu chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nguyện hạnh công đức, đây là khuôn phép cầu vãng sanh của chúng ta. Chúng ta phải nhớ kỹ bốn chữ này: nguyện hạnh công đức. Quý vị phải có nguyện vọng kiên cố. Chúng ta sống trong đời này cái gì cũng không cầu, dù phước báo của cõi trời nhân gian không thể có cái ý niệm này. Phải buông bỏ hết tất cả thân tâm thế giới. Nếu có một điều không buông bỏ được thì quý vị không được vãng sanh, tức là quý vị vẫn còn lưu luyến cái thế gian này. Dù hoàn cảnh của cõi trời nhân gian có tốt đi nữa, cũng có thể buông xả, cũng không có lưu luyến chút nào, thì quý vị mới được vãng sanh. Không được có tham luyến, không được có sân giận, không được có mê hoặc điên đảo. Tham luyến sân giận mê hoặc chính là tham sân si. Không được có tham sân si. Trong cuộc sống hàng ngày, sự thế đối người tiếp vật, bao gồm cuộc sống của mình, phải đoạn ác, phải đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Phải có khả năng phân biệt thiện và ác rõ ràng. Phải biết nâng cao linh tánh của mình thì gọi là thiện. Nếu khiến cho linh tánh của mình đọa lạc thì là ác. Giúp đỡ người khác nâng cao là thiện. Làm cho người khác đọa lạc là ác. Tự mình phải làm tấm gương tốt cho người khác xem, đây là thiện. Tự mình mà làm tấm gương bất thiện cho người khác xem thì là ác. Đúng như là sai một hào ly cách xa ngàn dặm. Phải học như thế nào? Nghĩa là phải đọc sách. Nhất định phải đọc sách thánh hiền. Nói đến chỗ này, có nhiều vị đồng tu đến tìm tôi. Có người hy vọng cùng với tôi tu tịnh độ. Cũng có người rất hy vọng cùng với tôi học tập Kinh Hoa Nghiêm. Thật sự có tâm muốn học tập thì xin quý vị phải nhớ kỹ điều này. Theo bên cạnh thầy chưa chắc có thành tựu. Như Mạnh Phu Tử học sách của Khổng Tử, ngài không ở bên cạnh mà ngài đã học được thành công. Ngài học còn giỏi hơn 72 vị hiền nhân theo bên cạnh của Khổng Tử. Cho nên khéo dùng tâm này, câu này rất quan trọng. Dùng tâm gì? Dùng Bồ Đề tâm, dùng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Quý vị phải dùng cái tâm này, tức là tu hạnh Bồ Tát. Hạnh Bồ Tát là gì? Là nhìn thấu, buông bỏ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Chỉ cần quý vị thật sự y theo 20 chữ này, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm mà tương ứng với 20 chữ này, thì chúng ta là thật sự đồng tham đạo hữu. Không nhất định ở bên cạnh thầy, không nhất định ở chung một nơi, không nhất định sống chung với nhau. Quý vị ai nấy đều được thành tựu, thật sự có được thành tựu. Nếu không làm được 20 chữ này, dù mỗi ngày ở bên cạnh tôi cũng không thể thành tựu. Quý vị phải hiểu, phải rõ ràng, phải minh bạch. Phương hướng, mục tiêu của chúng ta không thể đi sai. Cơ duyên rất hiếm có. Đây là trong kinh luận thường nói, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Được thân người đáng quý nhất chính là nghe được Phật pháp. Nghe rồi mà hiểu rõ, hiểu rồi quý vị thực hành. Quý vị mà thực hành được, đem những đạo lý trong kinh điển trở thành tư tưởng kiến giải của mình, và đem những lời giáo huấn trong kinh điển trở thành hành vi cuộc sống của mình, thì quý vị là người thật sự học Phật. Chư Phật đều khen ngợi quý vị, Long Thiên Thiện Thần đều phù hộ quý vị. Như vậy khiến cho chúng ta cảm thấy rất là vui mừng. Cho nên tính, nguyện, hạnh, đây là ba điều kiện để vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Ở chỗ này nói nguyện hạnh công đức đương nhiên bao gồm tính. Nếu không có tính thì làm sao có nguyện, thì làm sao có hạnh? Chúng ta phải tin tên của Di Đà. Chúng ta phải nguyện nguyện của Di Đà. Đem 48 nguyện trong kinh nói trở thành nguyện vọng của chính mình. Hạnh là hạnh của Di Đà. Khi đã có đủ công phu tính nguyện hạnh, công phu đắc lực, thì gọi là công đức. Phía sau mấy câu là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ khích lệ chúng ta. Đây là quỷ phạm cầu vãng sanh của chúng ta. Quỷ là quỷ đạo, phạm là mô phạm. Nếu thật sự chí thành cầu vãng sanh, quý vị thật sự chí thành cầu vãng sanh thì phải tuân theo lời dạy trong kinh. Quý vị không y giáo phụng hành mà muốn cầu vãng sanh, đó chỉ là tùy tiện nói mà thôi, chứ không phải thật. Phải như tấm gương sáng luôn luôn soi mình, sửa đổi lỗi lầm. Mấy câu này rất quan trọng. Như tấm gương sáng soi mình, kinh điển giống như tấm gương sáng. Mỗi ngày đọc kinh tức là mỗi ngày soi mình. Mỗi đọc một biến thì phải suy nghĩ kỹ, những lời trong kinh dạy ta có làm được hay chưa. Những lời trong kinh nói ta có phạm lỗi lầm hay không. Mỗi ngày đọc kinh tức là mỗi ngày tự mình soi mình, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm mà tuân theo tiêu chuẩn trong kinh dạy để sửa đổi lỗi lầm, thì gọi là chân học Phật. Còn như quý vị nghiên cứu trong kinh văn, câu này phải giảng như thế nào, xem các đại đức từ xưa đến nay giảng kinh, vị đại đức này giảng như thế nào, vị đại đức kia lại giảng như thế nào, so sánh xem vị nào giảng hay. Đây gọi là Phật học, không phải là học Phật. Còn cùng với nâng cao cảnh giới của mình không có liên quan. Quý vị không nên hiểu lầm. Học Phật mới được thành Phật, còn nghiên cứu Phật học vẫn còn là hạng phàm phu, không thể thành Phật. Quý vị không thể không biết đạo lý này. Kế tiếp là nhắc nhở chúng ta, cái pháp môn này tại trong Phật pháp gọi là vị hành đạo. Chúng ta muôn ngàn trở nên hiểu lầm, cái đạo này rất dễ hành. Như vậy thì quý vị đã hiểu lầm rồi. Nói vị hành đạo là so sánh với 84,000 pháp môn mà nói. Trong 84,000 pháp môn thì pháp môn này là vị hành đạo. Ngoài ra 83,999 pháp môn khác chúng ta gọi nó là nan hành đạo. Tại vì sao? Vì nó phải đoạn phiền não. Đoạn phiền não đối với chúng ta mà nói thật là quá khó. Quý vị không đoạn tập khí phiền não thì quý vị không được vãng sanh. Này, chúng ta tu pháp môn này chưa đoạn tập khí phiền não mà cũng được vãng sanh. Cho nên so sánh mà nói thì pháp môn này dễ tu hơn nhiều, cho nên gọi là vị hành đạo. Nhưng tối thiểu quý vị phải hội đủ phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, phải hội đủ thập thiện nghiệp đạo. Hội đủ thập thiện nghiệp đạo thì chắc chắn hội đủ đệ tử quy. Thập thiện nghiệp đạo đã bao gồm đệ tử quy. Thập thiện nghiệp đạo thực hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, sự thế đối người tiếp vật chính là đệ tử quy. Cho nên nó là một, không phải hai. Chúng ta phải hiểu rõ minh bạch điều này. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.